Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 11 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Hành thông. Hành thông tự giải trí càn minh, pháp giới khai thông rõ tiến trình. Minh đạo hiểu đời thanh trí triển, bình tâm học hỏi thân tâm hiền.
Pratiquer pour nous débloquer permet à notre esprit d'être de plus en plus clairvoyant. Quand nous nous ouvrons à la sphère du Dharma, nous connaissons notre itinéraire. Quand nous comprenons clairement la voie spirituelle et prenons connaissance de la vie terrestre, nous devenons purs et notre esprit se développe. Quand nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel avec équanimité, notre corps et notre cœur deviennent sages.
Rồi, hành thông làm sao? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer pour nous débloquer?
Hành thông là hai chữ. Thứ nhất là hành, thứ hai là thông. Hành thông là để cho khi nào mà điển nó chạy được đều, nó chạy vòng tròn, nó không có đi quẹo, như hay là khi nào mà lên tới tới trên trên đỉnh đầu thì phải chạy thẳng. Disais que c'est un mot composé à la fois pratiquer et débloquer d'une manière fluide. Ça vient de l'énergie, il faut que l'énergie qui tourne en rond, et au moment où il atteint le sommet de la tête, il faut que l'énergie développe d'une manière droite comme un arbre. Voilà.
Rồi, bây giờ hành để cho nó khai thông. Bây giờ hành thế nào để cho nó khai thông? Mà nó khai thông cái gì để cho cái điển nó chạy tròn? Comment faire pour, comment devons-nous pratiquer pour nous débloquer? Et pour que l'énergie circule librement.
Mình hành để cho nhâm mạch đốc mạch nó thông điểm nó chạy tròn. Và khi còn pratique pour le vaisseau gouverneur et vaisseau conception qui fluide pour que l'énergie circule rond.
Mais trước khi mà đốc mạch nhâm mạch là cái giai đoạn cuối á, trước khi mà đốc mạch nhâm mạch nó khai thông á, thì mình phải cho khai thông cái gì trước? Donc le déblocage du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception. Le déblocage total, c'est la dernière étape. Avant, qu'est-ce qu'on doit débloquer? Hay thông cái gì?
Khai thông thất thất trùng la dẫn.
Thất trùng lai dẫm là gì nữa? Nói tiếng Tây đi.
Débloquer les sept, je sais pas comment on dit en français, les
Cette
sept couches. Oui.
couche nerf. Rồi trước khi mà khai thông khắc trùng lai dẫm thì khai thông cái gì nữa? Dạ vâng sát. Cái gì mà cần phải khai thông nhiều nhất? Qu'est-ce qu'on doit débloquer le plus dans notre microcosme?
Les cinq organes, non?
Ouais, il y a les cinq organes. Pour débloquer les cinq organes. Et avant de débloquer les cinq organes, il faut déjà rétablir l'ordre. Vì mình phải khai thông ngũ tạng của mình. Mà trước khi khai thông ngũ tạng của mình, á, mình phải lập lại trật tự. Rồi gì nữa? Có đâu thôi.
Ổn định thần kinh.
Định thần kinh. Nói tiếng Tây đi.
Il faut aussi rétablir être ổn định.
Système nerveux.
Oui.
Ok, faut débloquer le système nerveux. Khai thông khối óc thì không còn gì.
Thì mê.
À, khai thông khối óc. Donc, on a tous les exercices qui nous permettent de nous débloquer. Il y a le soi home pour débloquer le système nerveux du cerveau. Il y a la respiration cyclique qui permet de débloquer tout le système nerveux. Parce que notre organisme est composé d'un réseau de systèmes nerveux très dense. Et qu'est-ce que ça représente, le système nerveux dans notre microcosme? Cái hệ thống thần kinh ở trong người mình nó tượng trưng cho cái gì? Còn nhớ không? Thần kinh ở trong người mình nó tượng trưng cho cái gì thầy thường nói? Nhiều cây số lắm, giờ đi km đi km để système nerveux.
C'est comme des autoroutes.
Ouais, c'est exact. C'est les autoroutes dans notre microcosme. Donc, ces autoroutes permettent d'amener de l'énergie, de la lumière à toutes les contrées de notre microcosme. Những cái hệ thống thần kinh đó là cũng như những cái xa lộ để vận chuyển cái điện và ánh sáng đi tới tất cả các nơi trong cái tiểu thiên địa này. Donc, il faut débloquer tout ça pour fluidifier la circulation d'énergie để cho cái điện nó chạy đều hết trong cái cơ tạng của mình, không có chỗ nào bị kẹt nữa. Pour que plus aucun endroit ne soit bloqué. Thì cho nó phải chạy đều tròn hết trong cái cơ tạng mình đó, thì nó phải đòi hỏi mình dùng thanh khí điển qua cái pháp luân thường chuyển, mình đem cái thanh khí điển vô để mình khai thông nó. Donc on utilise le soi hồn et puis le soi hồn et la respiration cyclique sans rétention de souffle qui permettent d'amener l'énergie pure de l'univers et de débloquer tout ce qui est obstrué dans notre microcosme. Thì mình đem cái thanh khí điển của trời đất vô để mình khai thông những cái gì mà nó bị nghẹt ở bên trong. Rồi còn cái gì nữa không? Còn cái gì để khai thông không? Et les autres exercices, en quoi ça peut nous aider? Những cái pháp khác đó, thì nó giúp mình cái gì? Niệm Phật nó giúp mình làm gì?
À, élever notre vibration.
Oui, et pour élever notre vibration et pour nous débloquer, en quoi ça peut aider?
Purifier notre énergie impure pour qu'il soit pur.
Oui, purifier notre énergie. Quel type d'énergie impure? Cái niệm Phật nó giải cái trược điển cho mình, mà trược điển ở đâu?
Niệm Phật
Kinh.
nó cũng cũng giải nghiệp tâm của mình nữa.
À, thì cái đó cái giải cái nghiệp tâm của mình đó thì nói đi.
Le karma du cœur.
Đấy, c'est éliminer le karma de la conscience, c'est-à-dire toutes les énergies impures qu'on a enregistrées et stockées dans notre système nerveux, et c'est ça qui crée le karma de la conscience. Ça nous oblige à avoir des soucis, des rancœurs, de la peine, de la souffrance, et tout ça, c'est ancré dans notre système nerveux. De notre cerveau. Et il faut le déloger, quoi. Parce que ça, toutes les énergies impures bloquent notre système. Tất cả những cái trược khí, nó làm cho ngăn nghẹt hết. Mà những cái trược khí mà mình đem vô qua cái điển, qua cái những cái buồn rầu, những cái lo âu, những cái sợ sệt, những cái mà trước á, là nó nghe thành nó tạo lâu ngày nó dính trong cái thần kinh khối óc của mình á, nó mới tạo thành cái nghiệp tâm. Thành ra mình muốn quên mà quên không được. Đề phòng vượt phá bọn xe, vượt phá sự su xế, vượt phá sự này với mẹ, tu xa sẽ ăn khe đồng nó thuộc system để phụ đề lô gì. Thành ra xa nụ đề mong bố cú được tổng. Cái đó mình phải dày công lắm á, mình mới giải được hết. C'est pour ça le travail est très très long, c'est un travail de longue haleine. Il faut fournir beaucoup, beaucoup d'efforts pour nous purifier et nous débloquer. Parce qu'on a laissé notre système bloqué depuis des existences. Et maintenant, pour débloquer tout ça, ça demande beaucoup de temps. Rồi ngoài cái việc mà khai thông đó, mình cần phải làm cái gì để cho cái việc khai thông nó hữu hiệu? Comment rendre efficace ce déblocage? Qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour aider au déblocage, à la purification de ces énergies impures? Mình muốn mà khai thông cho nó dễ, mình phải làm cái gì thêm?
Il faut faire les choses nécessaires et pas les choses non nécessaires.
Voilà. Mais c'est quoi? C'est quoi en fait? Il nói là phải làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Quelles sont les choses nécessaires et quelles sont les choses non nécessaires? Des exemples. Parce qu'on ne peut pas tout citer, hein, c'est à chacun de d'identifier. Mais les grands traits. Cái chánh là cái gì? Cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết?
Ben, par exemple, aller travailler, on n'a pas le choix. Se nourrir, nourrir le corps physique, on n'a pas le choix. Il y a des choses, voilà, qu'on n'a pas le choix de faire. Par contre, se balader, regarder la télé, tout ce qui nous tire vers l'extérieur, mais qui n'est pas, utile à l'évolution de notre âme, là, on sait que, voilà, ça ne va pas nous apporter grand-chose à part de cumuler des énergies impures encore.
Voilà, c'est exact. Thì Virginie nói rằng là mình chỉ ngoài cái việc mà mình phải đi làm, ăn uống, sinh sống của mình đó là cái cần thiết. Ngoài ra có những cái chuyện không cần thiết như là mình đi dạo chơi, mình làm cái gì động loạn thì mình rước trượt đó, thì cái đó nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình. Donc, en résumé, les choses nécessaires, c'est ce qui permet à notre âme d'évoluer. Toutes les choses qui permettent à notre âme d'évoluer, ce sont les choses nécessaires. En dehors du fait qu'on doit vivre. Và những cái chuyện không cần thiết á, là những cái chuyện đó nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, mà nó làm cho phần hồn trì trệ là do mình rước những cái sự động loạn vô quá nhiều. Les choses non nécessaires, en dehors du fait qu'on doit vivre, apprendre, travailler, tout ça, c'est la vie. Comme on mène la vie de perfectionnement et la vie terrestre en parallèle, on ne peut pas échapper à tout cela. On doit nous nourrir, apprendre, étudier, trouver un travail, se nourrir, se loger. Mais il y a des choses non nécessaires. Et à ce moment-là, c'est à l'âme de faire le tri. Parce que, à force de le faire, ça devient de mauvaises habitudes. Tại vì, cái nếu mà lúc trước mình chưa có ý thức á, thì những cái công chuyện mình làm hàng ngày mà không cần thiết á, nó đã thành một cái thói quen rồi. Mình đã quen với cái công chuyện đó rồi, mà bây giờ mình muốn bỏ nó là nó không có đơn giản. Không phải một sớm một chiều mà mình có thể bỏ được. Donc, le fait que ça devienne une mauvaise habitude, pour pouvoir les changer, ça demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de prise de conscience et beaucoup d'efforts pour changer ces mauvaises habitudes et apprendre des nouvelles bonnes habitudes. Thì mình phải từ bỏ những cái tập quán xấu đó và mình sẽ học những cái tập quán tốt. Thành ra cái đó nó đòi hỏi cái thời gian. et comment nous aider à identifier les choses nécessaires et les choses non nécessaires. Làm sao mà để mình dễ nhận diện, phân minh được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết.
Il faut se poser la question.
Qu'est-ce que tu dis?
Oui, Ghislaine a dit, hein.
Hein?
Non, mais je voulais dire, en fait, il faut se demander à soi-même, est-ce que c'est nécessaire de le faire ou c'est pas nécessaire de le faire.
C'est une chose. Quoi d'autre? Il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Có nhiều chuyện mình tự hỏi mình là đúng rồi, nhưng mà nhiều cái mình đâu có hiểu. Nhiều cái mình làm quen rồi, mình tưởng cái đó là đúng. Il y a des choses qu'on fait tellement par habitude qu'on trouve que c'est normal, quoi. Quelles sont les actions qui peuvent nous aider à ouvrir notre esprit, à voir plus clair?
Il faut s'analyser, il faut être lucide.
Oui, mais il faut être lucide, mais le problème, c'est à force de faire des choses non nécessaires, ça devient une mauvaise habitude et on le trouve normal. Qu'est-ce qui va nous aider à s'éveiller? Cái gì nó giúp cho mình thức tâm?
À se poser la question à l'intérieur, savoir si c'est l'âme qui parle ou si c'est les entités qui suggèrent, enfin faire la dissociation entre les deux, poser
Oui,
la question.
ça c'est nécessaire mais non suffisante. Cái chuyện mà mình phải tách ra, mình hỏi lục căn trần, mình hỏi phần hồn, cái đó là cần thiết nhưng mình không có đủ. Comment faire pour ouvrir son esprit? Mình làm sao để mở trí mình? Cái gì nó giúp cho mình mở trí?
Mình cố gắng mình niệm Phật.
Niệm Phật là để cho nó giúp mình một phần thôi, rồi còn gì nữa? L'invocation nous aide en partie. Mais quoi d'autre? C'est pas suffisant, không có đầy đủ. Cần thiết nhưng mà không đầy đủ.
Mình phải nghe kinh, phải nghe băng, phải mô cái óc mình, phải phải đào sâu. On doit écouter les enseignements du maître et travailler soi-même, chercher à comprendre ce qu'il dit, approfondir notre connaissance.
À, mình phải nghiên cứu đạo pháp, mình phải học đạo. C'est la chose principale. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mình đang học đạo, mình đang nghiên cứu đạo pháp. C'est ce qu'on est en train de faire. Là cái chuyện mình đang làm đây nè. Là mình nghiên cứu đạo pháp. Cái chuyện ông thầy ông để lại là mình phải học rồi. Nhưng mà mình phải đào sâu, mình phải phân tách, mình phải tìm hiểu, đào sâu hơn. Mình đặt những câu hỏi và có những câu trả lời thì cái trí này mình mới mở, mình mới vững hơn. Chứ mình đọc qua thì mình đâu có hiểu gì. Si on lit comme ça dans la foulée, on ne saisit rien. Mais ça, en creusant, là, toutes les questions qu'on s'est posées depuis tout à l'heure, c'est pour nous aider à mieux comprendre et à comprendre comme il faut tout ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est nécessaire. Parce que si vous faites tous les exercices et vous ne faites pas cet exercice, vous serez pareil. Votre esprit ne sera pas débloqué. Vous croyez avoir tout compris. Mais quand vous posez des questions, vous êtes incapable de répondre correctement. C'est ça. Khi mà mình nếu mà mình chỉ hành pháp không á, mình chỉ ngồi niệm Phật không á, mà mình không có nghiên cứu đạo pháp, mình không có học á, thì đặt những câu hỏi rất là tầm thường, nhưng mà mình trả lời không thông. Cái đó là chứng minh là mình hành chưa có thông á. Et comme on n'arrive pas à répondre comme il faut, ça veut dire notre pratique ne nous permet pas encore de nous débloquer totalement. Quand on est débloqué, on est capable de répondre. Donc, il y a encore des blocages. Qu'on pose des questions et on est capable de, non, on n'est pas capable de répondre, ça veut dire on a encore des blocages. Notre pratique ne nous permet pas de nous débloquer complètement. Donc, en plus de la pratique des exercices, on a besoin d'autres pratiques. Cho nên khi mà mình hành á, không phải là chỉ hành pháp. Cái pháp là nó hỗ trợ mình một phần. Mình phải hành thêm những cái chuyện khác nữa, cũng như là nghiên cứu đạo pháp. Học đạo cũng là một cái là hành. C'est aussi une autre forme de pratique qu'on fait. Fermer la porte terrestre, c'est aussi une forme de pratique. C'est qu'on doit pratiquer tous les jours. En se levant, on essaye de fermer un peu la porte terrestre, filtrer un peu tout ça en limitant les choses non nécessaires. C'est une forme de pratique. Ce n'est pas l'exercice, mais c'est une pratique de la voie spirituelle. Cũng như cái việc mà đóng cửa thế gian là cũng là đang hành đó, đang hành đạo đó. Hành đạo là làm những cái gì cần thiết và không làm những cái chuyện không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Nghiên cứu đạo pháp cũng là cần thiết cho khai tâm mở trí, chứ niệm Phật không mà mình không học đạo nó cũng không mở nổi. Còn le fait qu'invoquer les six mots et on n'étudie pas, on ne peut pas développer notre esprit. Et le fait de développer notre esprit permet, rend la pratique des exercices plus efficace. Khi mà mình hành thêm, nghiên cứu đạo pháp, mình hiểu thêm những cái á, thì lúc đó đó mình cũng giải được một cái phần mà trần trược mà mình đã ghi nhớ trong tâm mình thế bằng những cái siêu lý. En même temps, on va remplacer les choses terrestres inutiles qu'on a enregistrées dans notre cerveau par les choses plus sublimes, par les choses plus légères, plus spirituelles. Mình thấy những cái chuyện hồi đó mình thâu thập ở thế gian, mình chuyện đời, mình giải bỏ nó ra hết thì mình mới có chỗ chứa những cái chân lý. Et on aura plus de place pour enregistrer et stocker les enseignements spirituels. Il faut faire de la place. Et éliminer tous les enregistrements qu'on a terrestres, inutiles, qu'on a stockés jusqu'à maintenant. Et faire de la place, de l'ordre, pour pouvoir enregistrer et stocker. Comme dans une bibliothèque, on a fait du rangement. On élimine tout ce qui est inutile et on va stocker, ranger. Et quand on a besoin, on le ressort immédiatement. C'est-à-dire qu'on a rétabli l'ordre dans notre cerveau. Cái đó là mình lập lại cái trật tự trong cái khối óc của mình. Mình dẹp bỏ những cái chuyện hồi đó mình đã thâu thập nó không cần thiết, những chuyện đời nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn, thì mình mới có chỗ sắp đặt những cái gì cao siêu của ông Phật ông dạy mình, và khi mà mình cần mình có thể đem ra lượt liền. Cái đó là mình đã lập lại trật tự rồi. Thành ra cần tới đâu mình lấy tới đó, mình không cần nhớ, nhưng mà tới đâu mình lấy tới đó nghĩa là mình đã nhớ rồi. Sự on n'a pas besoin de se rappeler tout le temps, mais quand on a besoin, on peut le ressortir. Ça veut dire on a bien rangé. On a bien compris, on a rangé dans un coin. Et quand on a besoin, on pose la question, on le ressort tout de suite. Ça, c'est l'ordre. Ça prouve que c'est débloqué. Sinon, on est toujours bloqué. Si notre esprit est bloqué, on ne peut pas comprendre toutes les choses. Rồi, hành thông. Hành thông cái gì nữa? On va écouter un extrait. Hành thông cái gì nữa? Va écouter un petit extrait.
Duyên lành tái ngộ hiền huynh đệ, chúng ta có duyên lành, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tại đây, học hỏi dựng xây chuyển hướng về, chúng ta trao đổi kỹ thuật tu học của chính chúng ta, buông bỏ sự động loạn, giữ phần thanh tịnh để xây dựng chuyển hướng về. Về đâu? Về sự thanh tịnh. Vốn các bạn sanh ra thế gian là vốn không, vô tư, một đứa bé vô tư, Nhưng mà ngày nay rước toàn là động loạn vào tâm. Bây giờ chúng ta buông bỏ động là chúng ta nhất quyết về tịnh. Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nắng là làm đất, hành thông tam giới chẳng còn si mê. Đó. Chúng ta hành thông tam giới thì không còn si mê nữa. Thì thượng trung hạ trong cơ thể của các bạn mà dùng cái nguyên khí pháp luân thường chuyển, khi các bạn hít vô đầy trúng đầy ngực tung lên bộ đầu là nó khai thông ba giới, hành thông tam giới chẳng còn mê. Chúng ta thông rồi, thông suốt trụ lên bộ đầu, nó thừa tiếp với thanh điển căn bản liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Các bạn đâu có xa càn khôn vũ trụ mà các bạn phải mê một cái vật chất nhỏ nhỏ thể hiện. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, ta cảm thông trời đất là một, vũ trụ là con người là vũ trụ, sự liên hệ của các bạn không có ngừng dứt được. Các bạn đâu có nín thở mà sống được. Người nào nín thở mà sống á, thì không cần sống với tự nhiên, không cần sống với đại cuộc, không cần sống với vũ trụ. Vũ trụ, nếu chúng ta mới phàm trần, chúng ta hiểu vũ trụ thôi. Chứ còn từ vũ trụ đi lên là ai? Đó là phải có đấng tạo hóa nắm chủ quyền điều khiển luồng điển quá quá xanh xanh mới thể hiện cái vũ trụ tại càn khôn này rất có trật tự. Khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có mê muội vật chất, chúng ta biết rõ chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải đi, chứ không phải ai ở đời đây hết. Sanh lão bệnh tử mọi người càng ngày càng thấy mình cơ thể suy yếu để chi? Để thấy cái sự mạnh dạn thanh tịnh trong nội tâm, đó là phần hồn. Cho nên các bạn đã già, đã bệnh hoạn, đã có mang tâm bệnh, kích động đó là để cho các bạn thấy cái quyền tối hậu cuối cùng của các bạn là cái gì. Các bạn biết tha thứ thương yêu là nhẹ, nhẹ tức là phần hồn của các bạn.
Đây là, đây là thầy nói mình duyên lành mình mới gặp nhau, huynh đệ, huyền huynh tỷ muội gặp nhau để làm cái gì? Để trao đổi cái kỹ thuật buông bỏ sự động loạn và giữ sự thanh tịnh. Còn con nay lưu hối sơ phục kề để sơ hông con kề sư ở phê phê rê sơ. Một quả phê pour échanger les techniques de perfectionnement spirituel pour abandonner les perturbations et de préserver la sérénité. Quand on était venu sur Terre en étant bébé, nous sommes insouciants, nous étions insouciants. Maintenant, nous allons rencontrer beaucoup de perturbations dans notre conscience et il faut maintenant les éliminer pour revenir à la sérénité. Nous devons démonter toutes ces perturbations en sacrifiant nos mauvaises habitudes et nos mauvais caractères pour que notre cœur spirituel soit plein, soit ronde, pour parvenir à l'équilibre et pouvoir s'élever. Quand nous pratiquons pour débloquer les trois sphères en nous, et nous ne sommes plus stupides et nous sommes plus passionnés. Quand nous arrivons à débloquer les trois niveaux élevés, moyens et inférieurs en nous grâce à la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous utilisons le souffle originel pour débloquer ces trois sphères pour que l'énergie circule librement et rejoignent le sommet de la tête. Et à partir de là, on peut recevoir l'énergie de l'univers. Et nous ressentons que nous et l'univers ne font qu'un. On ne peut pas couper la relation avec l'univers. Et au-delà de l'univers, il y a aussi le créateur. qui gère les flux d'énergie, de transformation et de naissance successives. Et qu'on a compris cela, on ne se passionne plus des choses matérielles sur Terre. Nous comprenons que nous sommes venus ici pour apprendre, puis partir. Et nous ne nous attachons plus à la matière. Thì đó, duyên lành tỷ muội, huynh đệ tỷ muội xuống đây trao đổi kỹ thuật để buông bỏ sự tổng loạn, trở về với cái sự thanh tịnh. Lúc mình mới chào đời ấy, là mình vô tư, mình lớn lên ấy, mình rước động vào tâm, mình mất đi cái sự thanh tịnh. Bây giờ cái tâm đạo mình nó phải tháo gỡ cái sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu, thì cái tâm đạo mình mới tròn đầy, mình mới đi tới cái sự quân bình mà thăng hoa đi lên. Hành thông tam giới chẳng còn si mê, nghĩa là mình trong cơ tạng của mình nó có thượng trung hạ, mà mình dùng nguyên khí qua cái pháp luân thường chuyển, mình khai thông ba cái giới này cho nó thông suốt, là cái luồng điển của mình nó đi lên bộ đầu, và được từ đó nó thừa tiếp điển của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình cảm thông mình với càn khôn vũ trụ là một, mình không thể nào cắt bỏ cái sự liên hệ đó được. Mà cái phần ở trên nữa là đấng tạo hóa, đấng tạo hóa nắm cái chủ quyền quá quá sanh sanh để cho mình có cuộc sống dưới này. Cho nên lúc đó mình không có mê vật chất nữa, mình biết mình tới đây học rồi ra đi chứ mình không phải ở đây, thì lúc đó mình không có còn bị mê ở dưới thế gian nữa. Donc il faut débloquer les trois sphères, c'est l'énergie originelle, l'énergie pure de l'univers. Ça, c'est un exemple des blocages. C'est pas tout, mais c'est un exemple pour mettre, parler, de pratiquer pour nous les bloquer. C'est un exemple. Thì mình ra khỏi cái bộ đầu của mình đó, mình thành Phật đó, thì cái gì thông? Còn thì sorti de ce corps physique, on redevient Buddha. Qu'est-ce qui est débloqué? Mình thông cái gì? Khi mà thành Phật thì thông cái gì?
Thông thiên văn đạt địa lý,
Thông thiên văn đạt địa lý là sao? Là thông cái
vậy
gì? Kêu là thông cái gì? Thông thiên văn đạt địa lý kêu bằng thông cái gì nữa? Rồi rồi nói tiếng Tây trước đi. Donc,
vậy nó anh bảo dịch luôn đi bảo.
on comprend tout ce qui se passe au niveau de l'astrologie et tout ce qui se passe au niveau de la Terre, quoi. Toute la science de la Terre, hein, les sciences de la Terre. C'est-à-dire, on sait comment fonctionnent les astres et on sait comment fonctionne au niveau des énergies de la Terre. Cái đó kêu bằng gì?
Cái đó hòa trong mọi 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 trạng thái, tại vì khi mà mình thành Phật rồi đó, cái mình hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Vũ trụ là mình là vũ trụ, là chỗ nào mình cũng hiểu hết. Pour moi, l'état Buddha, c'est il comprend tous les contrées parce que il fusionne avec l'univers. C'est-à-dire l'univers, c'est lui, il font qu'un. Donc, il comprend tous les états, quoi.
Rồi có cái từ đạo nào nói cái đó không? C'est un terme spirituel pour décrire simplement tout ça. Có cái từ đạo nào mà mình đã học á? C'est un terme spirituel qu'on a déjà étudié. Vous l'avez rangé quelque part? Tứ thông bát đạt. Tứ thông bát đạt ça veut dire dans les quatre directions et dans les huit directions, tout est débloqué. Et on peut parvenir à tous ces endroits sans difficulté. C'est l'énergie du Bouddha. À ce moment-là, il peut envoyer dans toutes les directions. les quatre directions principales et dans les huit directions, il peut envoyer son énergie partout. Il peut atteindre n'importe quel endroit. C'est pour ça, quand les gens pensent à lui, il peut envoyer son énergie de compassion à tous les, dans toutes les directions. Như là khi mà ông Phật ông đạt được rồi đó là bốn bốn hướng hay là tám hướng, hướng nào ông cũng có thể đạt tới được hết, ông cũng có thể phóng cái từ quan ông tới được hết, không có chỗ nào bị kẹt hết. Tout est débloqué, il peut atteindre n'importe quelle direction, il n'y a plus rien qui le bloque, il est vraiment débloqué. Là lúc đó ông Phật ông thông thật sự rồi đó, không có gì làm ông ngăn chặn, kêu là tứ thông bát đạt. Bây giờ mình nghe lại không? Và réécouter.
Câu hỏi thứ nhất, tứ thông bát đạt là gì?
Tứ thông bát đạt là Đông, Tây, Nam, Bắc, lục điển chúng ta cũng có thể giao cảm được. Đông Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc cũng có thể giao cảm được. Là chân lý là trọn, lục điển phải cảm thông. Thông thiên văn đạt địa lý là ai chuyển được cái luồng điển trên đầu như vậy thì thông thiên văn đạt địa lý.
Donc, ça veut dire, ce terme signifie que dans les quatre directions cardinales et dans les huit directions, le flux d'énergie peut communiquer, il peut atteindre, parce que la vérité, elle est ronde. Donc, ce flux d'énergie peut comprendre et peut transmettre ce flux d'énergie dans toutes les directions. Ha. Tư thông bát đạt là thông thiên văn đạt địa lý đó. Là cái luồng điển mình chỗ nào cũng phóng tới được. Từ du sommet de la tête, il peut envoyer son énergie dans toutes les directions.
Khi mà mình nghiên cứu về những bài giảng của thầy á, mình cũng mở trí được nhiều lắm. Giống như hồi xưa mà mình nghe thầy nói là mình cố gắng tu đi Phật xóa tội. Không? Mình nghe vậy thôi chứ mình cũng chưa hiểu nữa. Khi mà mình nghe ở đây một chút, bên kia một chút, bên nọ một chút, đó mình gom gọn lại mình mới hiểu thầy nói xóa tội như thế nào thôi. Moi, j'ai dit que avant, grâce à écouter un petit peu les prêches de maître un petit peu partout, parce qu'avant, quand il a dit qu'on pratique le Vovi, on sera effacé nos péchés. Et j'entends comme ça simplement, mais j'ai pas compris. Mais quand j'entends une partie comme ci, une partie comme ça, ben après, je comprends comment il a effacé nos péchés, comment.
Đó, thành ra cái thông thiên văn đạt địa lý là nó thông lên tới trên, nó còn thông thông từ cái giới này qua tới giới kia nữa. Thành ra nó có nhiều cái thông. Thứ nhất ở dưới thế gian đó là khai thông cái bản thể này, khai thông những cái mà thần kinh não hóc mình, trong đó cái điển nó chạy trong đó, rồi mình khai thông cái khi mà nó chạy tròn ở lên trên, nó còn phải khai thông cái luồng điển mình cho nó đi tới chỗ nào nó cũng tới được, phải tiếp tục khai thông hành thông hoài. Donc cette pratique pratiquée pour nous débloquer c'est à tous les niveaux. Le premier vers, hành thông tự giải trí càng minh.
Oui, j'arrive. Pratiquer pour nous débloquer permet à notre esprit d'être de plus en plus clairvoyant.
Hành thông tự giải trí càng minh có nghĩa là gì? Qu'est-ce que ça signifie? Le premier verbe. Thì bây giờ mình hành thông á, là mình khai thông cái thần kinh não hóc của mình, khai thông cái tam giới bên trong, mình khai thông ở bên trong ngũ tạng ở bên trong, thì mình mới giải ra những cái sự trần trược của mình. Donc con pratique pour nous débloquer en même temps nous éliminons les impuretés en nous. Et en éliminant les impuretés en nous, notre esprit devient de plus en plus lucide. Khi mà mình càng giải, những cái sự trần trược động loạn ở bên trong á, còn arrive à dissiper les impuretés, les perturbations en nous les bloquant, notre esprit devient de plus en plus lucide. Hành thông tự giải trí càng minh. Pháp giới khai thông rõ tiến trình.
Quand nous nous ouvrons à la sphère du Dharma, nous connaissons notre itinéraire.
Pháp giới là cái gì? Qu'est-ce que ça signifie, la sphère du Dharma? Quand vous lisez ce vers, vous tombez sur ce mot-là. Quand nous nous ouvrons à la sphère du Dharma, nous connaissons notre itinéraire. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, la sphère du Dharma? Khi mình đọc cái câu thơ này, mình nói pháp giới khai thông rõ tiến trình. Mình đụng tới cái chữ pháp giới, với pháp giới là cái gì? Pháp giới là cái gì?
Theo mình nghĩ pháp giới là cái luồng điển xuất phát từ trung tâm bộ đầu mình đi thẳng lên đó. Pour moi, c'est notre toute l'énergie à partir du sommet de la tête qui monte jusqu'à centre de l'univers, centre énergie de l'univers. Pour moi, hein, je sais pas si c'est le xuất phát.
Thường thường này nói pháp giới gì?
Pháp giới mông quân.
Pháp giới mông quân là sao?
Là cái luồng điển cứ xuất phát lên, xuất phát lên, xuất phát lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Qua những môn là giống như là cái cửa vậy anh bảo.
Này là mông chứ không phải là môn.
Mông hả?
Pháp giới mông
nghe
quân.
nghe thầy nói vậy, cái luồng điển xuất phát đi lên, đi lên, đi lên, cứ đi lên hoài.
Giờ để nghe lại nha. Và rồi cô tế.
Đây con có câu hỏi là khi mà con chuẩn bị khoảng khoảng 9 giờ tối á, lên giường ấy, chuẩn bị tập trung ý chí để niệm thử và chánh á, thì khi vừa nhắm mắt tỉnh trí lại thì thấy một ánh sáng từ có xuất từ trong mắt trái đi ra, ánh sáng bằng ngón tay, cái màu là của ánh sáng, nhưng mà có được chất tinh tinh đó nó bay ngay dầm ngang quả đường xa. Thì khi qua đây thì mắt con hết thấy nó nữa rồi, lập tức có cái dòng cảm bay nữa, nó có liên tục bay như vậy. Thì con vẫn mà bị mắt tránh thôi, mình vẫn nhìn được thấy. Ở khi đó thì con cái nhìn qua mắt phải có hay không, mắt phải nó vẫn có, nhưng mà nó lên ít hơn, cái ánh sáng nó bị nhòe hơn. Cho nên đã dặn kỹ rồi, không ngó bên mặt của con ngó ra. Bây giờ nó xuất hiện cái gì xuất hiện, cái đó cũng là sự chuyển của ngũ hành rồi thôi. Ngón ngay chính giữa cái tiêu chuẩn của nó là ngón ngay chính giữa trên ngón hai bên. Nếu hai xuất hiện nó tìm một giao điểm để mình cứ ngó đây để cho nó giao rồi nó mới chạy. Còn nếu mà mình tìm bên này, mình dòm bên này, dòm bên này thì nó không có bao giờ nó trụ được hết. Nên là ta đặt cái đường cho mình đi được chín chắn như vậy vì người ta đã có kinh nghiệm và kinh nghiệm là không được lại. Cái mê cái màu bên này, mê màu bên kia nó tu 10 năm chưa được. Cho nên người người cũng cứ ngó mỏ tự nhiên, ngó mỏ tự nhiên dòm xuống thấy người này tưởng mình là sao. Cái đầu họ cũng sân vậy mà được, bây giờ họ muốn chịu. Ông lưng hương xạ nhiệt pháp giới môn lưng hương đánh ra đây xẹt lửa ta hòa tâm đi. Thì nó trôi ở đây rồi nó mới chuyển. Nó mới tiến cái pháp giới nó đi không đi lên khỏi trên này học đạo. Thấy không? Cái lưng hương xạ nhiệt nó ngay chỗ này. Còn chúng ta mỗi đêm cái soi hồn này, thằng dân hương. Dân hương. Thay vì thắp cái nhang cái gì, ta làm ở đây như thế. Cái hướng này là thành thật tâm, đi thẳng là chuyện, không có quan giá tiếp nào. Cho nên thân hữu này thân dặn kỹ, dặn rất nhiều là không cho ngó xuống như này, không ngó tay mặt, không ngó được cả. Bất cứ nơi diễn, bất cứ cái gì cũng không ngó. Đây không ngó, đây không ngó, đây không ngó, chỉ có điểm này mà thôi. Nó ê, đây đã rồi, nó truyền đã rồi, sau này nó nhẹ, rồi nó mới tới đây. Đây là thế gian. Đây là tu gì, đây là bọc lạ, đây là bọc gì, mục đích chúng ta là đi lên được thực thật.
Còn người đời thấy chuyện này cũng thích, thấy chuyện kia cũng hay, thấy hiện ông này ông kia thấy hay, tăng tất cả. Tôi cần sử dụng cái sáng suốt của tôi để chứa được một bộ. Chứ tôi không cần sử dụng con thần, con thánh. Làm gì chuyển lên cái thành công của ông. Còn chỉ có tôi phải làm. Để tốt đẹp cho chính tôi có khả năng. Tôi tin cái khả năng của tôi đi đến những người. Nếu tôi không tin cái khả năng của tôi thì tôi tự nghĩ tôi. Thấy chưa? Thế nên tôi nghĩ những người.
C'est une cassette, vidéo cassette qui est enregistrée dans les années 82 à Los Angeles, à San Jose. Et maître a vu que Alain peut-être qui était là à cette époque, comme vous comprenez. Et la personne a posé une question à maître. Il a dit que pendant qu'il fait le circuler l'énergie sur les 8 points. Sur les 8 points, le soir à 9h, il voit une lumière à droite qui bouge, ça passe au milieu et ça passe tout de suite à gauche. Et il demande à Maître qu'est-ce que c'est. Maître a répondu que dans la méthode, on a bien spécifié. Il faut jamais faire attention à ce qui se passe à droite ou à gauche, et au bout du nez. On fait pas attention à ces choses-là. Il faut juste regarder droit entre les deux yeux. C'est pour que l'énergie des deux côtés puisse se rejoindre au centre des deux sourcils, et de là, cette énergie va progressivement monter. Donc au début, quand c'est bien concentré, on sent une petite lourdeur entre les deux yeux, et après, ça devient léger et ça va monter au milieu du front. Donc, on dit entre les deux yeux, c'est le niveau terrestre. Entre au milieu du front, quand l'énergie se concentre au milieu du front, c'est l'énergie du ciel moyen. Et quand l'énergie va monter un peu plus haut, ça, c'est le paradis. Et quand l'énergie monte au sommet de la tête, c'est le royaume des Bouddhas. Donc, il y a cet ordre d'évolution et de progression, d'élévation de notre énergie. Et quand l'énergie arrive à se concentrer au milieu du front, c'est comme si on brûle une baguette d'encens. On concentre notre énergie et ça va s'illuminer. C'est comme si les gens terrestres brûlent des baguettes d'encens, mais nous, on brûle une baguette d'encens direct. Notre énergie va monter directement en haut. Et cette énergie, une fois concentrée, passe dans la sphère du Dharma. La sphère du Dharma, ici électrique, c'est la sphère de l'énergie du monde supérieur. Ça s'appelle la sphère du Dharma. Et l'énergie monte dans la sphère du Dharma, c'est-à-dire la sphère d'énergie dans le monde invisible. Thì ở đây thầy nói là mình anh này nói ngó bên trái ngó bên phải thấy ánh sáng. Thầy nói mình đâu có cần ngó mấy cái đó. Mình trong cái pháp này dạy rõ ràng là mình phải chỉ ngó ngay giữa thôi, không ngó xuống cái mũi, không ngó bên trái, không ngó bên phải. Để cho nó trụ giữa trung tâm bộ đầu, hai xuất điểm nó tìm một giao điểm, cũng như là mình đốt cái nhang nhẹ, lưu hương xạ nhẹ, thì cái luồng điểm mình phóng thẳng lên trên, không có đi theo, thì nó mới phóng thẳng lên cái pháp giới. Phóng thẳng lên cái pháp giới là cái giới điển quang ở bên trên, nó kêu là pháp giới. Tại vì pháp á, là khứ giả, là cái luồng điểm nó xuất đi, nhưng mà xuất đi đâu, trong cái giới của nó là giới gì? Là cái giới điển quang ở bên trên, kêu là pháp giới. C'est la sphère de l'énergie. Thì mình phải đi thẳng lên. Lúc đầu thì nó tập trung ở giữa trung tâm chân mày, nó nặng nặng cái đó, sau nó nhẹ. Khi mà nó nhẹ rồi nó mới lên tới giữa trán. Ở ngay trung tâm chân mày là thế gian, lên tới giữa trán là trung thiên. Thì nó nặng nặng ngay chỗ đó, rồi sau nó lên tới mỏ ác là bồng lai. Cuối cùng nó lên tới đỉnh đầu là Phật giới. Thì cái này thầy nói cái hành trình tiến hóa của thầy thôi, chứ không chắc gì trong kiếp này mà mình đi hết mấy cái giai đoạn đó. Thành ra tới đó rồi nó mới xuất lên trên, nó đi vô cái pháp giới của nó. Thành ra mình donc il maître nous a dévoilé expliquer les différentes étapes, mais c'est pas dit que dans cette existence nous parvenons à faire toutes ces étapes. Il n'y a que le Bouddha qui a fait toutes ces étapes. Nous, il a, nous a laissé le chemin complet. C'est depuis un profane jusqu'au Bouddha. Le Bouddha, c'est, il atteint le sommet de la tête et là, il atteint la sphère du Bouddha. Mais nous, au début, ça se concentre entre les deux sourcils, c'est un point principal. Il y a des gens qui ne font que des prières et taper sur les tocsins. Et ils sentent l'énergie aussi circuler au sommet de la tête, mais quand ils regardent en bas, ils voient plein de choses. Ils croient qu'ils ont déjà réalisé la voie spirituelle, mais en fait, ce sont que les énergies des cinq éléments dans la maison. C'est pas la réalisation spirituelle. Et là, có nhiều người gõ mõ tụng kinh không á. Thì khi mình nhìn xuống đầu nó cũng rần rần điển vậy đó, nhìn xuống thấy đủ thứ hết, tưởng là mình đắc đạo rồi, nhưng mà cái đó là cái sự chuyển hóa của ngũ hành trong nhà thôi chứ không có gì hết. Voilà donc la définition du mot sphère du dharma, c'est la sphère d'énergie dans le monde invisible. Pháp giới khai thông rõ tiến trình. Donc, quand nous ouvrons à la sphère du Dharma, nous connaissons notre itinéraire. Ça veut dire quand nous ouvrons la sphère du Dharma et notre énergie s'élève tout en haut, et quand on regarde en bas, on voit bien notre itinéraire. On voit comment on a progressé pour en arriver là. Khi mà mình lên tu ở trên là mình nhìn xuống là mình thấy rõ mình đi từ đâu tới đâu, mình biết cái hành trình của mình đã tiến như thế nào. Minh đạo hiểu đời, thanh trí triển.
Quand nous comprenons clairement la voie spirituelle et prenons connaissance de la vie terrestre, nous devenons purs et notre esprit se développe.
Minh đạo là sao? Qu'est-ce que c'est comprendre clairement la voie spirituelle? Thế nào gọi là minh đạo?
Theo mình nghĩ mình là hiểu đạo là sự quân bình, mình hiểu sự quân bình. Đời cũng hiểu mà đạo cũng hiểu. Pour moi, c'est en deux parties. Minh, ça veut dire tu comprends. Đạo, c'est l'équilibre. C'est pour ça la vie terrestre et la voie spirituelle, tu as compris, quoi. Ça, c'est le niveau du Bouddha. Hein.
Mais
Trình độ của Phật. Hein.
c'est pas uniquement la compréhension, mais c'est la clairvoyance. C'est on voit clairement. C'est pas voir, comprendre comme nous. Mais on voit clairement, ça veut dire on a la clairvoyance. Et lúc đó mình có cái minh trí tuệ, minh triết của ông Phật mới gọi là minh. Này hỏi minh đạo là sao? Minh đạo là hiểu được sự quân bình của nội tâm, thực hành chất phát, khai triển tâm linh, hành trong thanh tịnh, cảm thức sự bình đẳng là trên hết, gieo duyên tận độ. Donc, dans le BB8, il a posé cette question, il a répondu, comprendre la voie spirituelle, c'est comprendre l'équilibre de notre fort intérieur. Nous pratiquons de façon ingénue, nous développons notre conscience spirituelle et nous pratiquons dans la sérénité et nous ressentons l'égalité et au-dessus de tout et nous semons les opportunités karmiques pour sauver à l'infini. Donc il n'y a que le Bouddha qui peut sauver les gens à l'infini et qui peut ressentir cognitivement que l'égalité, le principe d'égalité est au-dessus de tout. Il arrive à développer sa conscience spirituelle. Il pratique dans la sérénité et non pas dans les perturbations comme nous. mình ở đây mình còn hành trong cái sự động loạn, mà ông Phật đó, ông chỉ hành trong thanh tịnh thôi, thì lúc đó mới minh đạo.
Notre niveau, comment on doit comprendre, c'est-à-dire que il faut déjà séparer entre les aspects de la vie terrestre et la vie des pratiquants, enfin spirituels, pour pouvoir trouver un équilibre, c'est ça?
Non, ici, il voulait parler de l'état du Bouddha.
D'accord.
Quand il parvient à la compréhension parfaite de la voie et de la vie, ça veut dire qu'il atteint le niveau du pur en haut. Ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau très haut en bas, en haut. Il devient pur. Il n'est plus impur comme nous. Nous, tant qu'on n'a pas atteint la sphère de la pureté, on est toujours impur. On ne peut pas dire qu'on est pur, parce qu'on a encore de l'impur. Si on est pur, on n'a plus d'impur. Donc ici, il a parlé à ce niveau-là, il est pur. Et son esprit se développe, parce qu'il est complètement pur, quoi. Nous, on a encore de l'impureté. On est en train de chercher à se purifier. Donc on n'a pas encore atteint le pur. Mình ở dưới này, minh đạo hiểu đời, thanh trí triển là muốn nói tới ông Phật đó, khi mình ông đạt tới cái minh đạo hiểu đời đó, là ông hiểu rõ cái đạo và ông hiểu rõ cái đời, nghĩa là ông đã thoát khỏi cái đó, ông đi tới cái thanh giới rồi. Thanh đó, ở giới thanh đó, thì cái trí ông nó sẽ phát triển. Còn mình bây giờ là mình đang còn cư trần nhiễm trần, mình ở thế gian mình bị nhiễm trần, mình đang cố gắng thanh lọc. Maintenant, nous, on vit dans l'impureté et on cherche à éliminer l'impur pour essayer de préserver un peu de pur. Mais on a du mal parce qu'on vit dans un monde impur, on est imprégné par les impuretés de la vie. Donc, on n'est pas encore pur. Quand quelqu'un dit qu'il est pur, ça veut dire qu'il n'a plus d'impureté. Ai mà nói thanh là không còn trượt nữa mới gọi dám nói là mình thanh. Còn mình còn nhiễm trần á là mình không có thể nói là mình thanh. Thanh là nó nhẹ lắm. Còn on est pur, on est très très léger. Et plus rien ne peut nous perturber. Khi mà mình thanh á, mình chỉ hóa giải cái trượt thôi. Chứ cái trượt không có thể nào xâm chiếm mình. Còn on est pur, on ne peut que dissiper les impuretés. Et les impuretés ne peuvent pas nous imprégner. Nous rentrer en nous. Khi mà mình thanh rồi á, là cũng như là mình là ánh sáng. Ánh sáng đi tới đâu á, thì cái bóng tối nó phải tiêu tan. Còn on est pur, on est comme de la lumière. Partout où la lumière apparaît, l'obscurité disparaît. C'est ça, la pureté, c'est comme la lumière. Cái thanh nó cũng như là ánh sáng. Ánh sáng đi tới đâu á, là bóng tối nó phải tiêu tan. Mình hóa giải cái trần trượt. Còn mà mình còn trước á, tất nhiên là mình còn tối, còn nên impure, nên có obscure. Et l'obscure, l'impure, attire l'impure. Mà mình trước á, thì mình sẽ hút trượt, dễ hút trượt lắm. Bình tâm học hỏi, thân tâm hiền.
Quand nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel avec équanimité, notre corps et notre cœur deviennent sages.
Donc, quand le Bouddha il a parvenu à cet état, donc il a parvenu à l'équanimité. Il n'est plus perturbable. Il n'est jamais perturbé. Ça veut dire qu'il a atteint la sérénité. C'est pour ça qu'il a l'équanimité. Et il apprend dans cet état-là. Et son corps et sa conscience deviennent sages. Đi nghe một cái này ha.
Ouais, ça me rappelle une fois, M. Tam a dit que justement il était plus perturbé. Et moi, je lui ai dit, mais comment c'est possible? Parce que pour moi, je suis toujours en lutte. Je suis en train de me battre contre mon mauvais caractère, contre ma paresse. Et je lui ai dit, mais je suis tout le temps en lutte. Et puis il m'a regardé, il a souri, il a dit, il n'y a plus de lutte en moi. C'est-à-dire qu'il y a la paix partout. Il y a plus de différence, il n'y a plus de lutte, il y a plus de, il est plus contre rien du tout. Tout est harmonie. Et ça m'a beaucoup frappé parce que pour moi, c'est lointain, c'est presque impossible. Moi, je suis toujours en train de lutter, lutter. Même dans la pratique, il y a des exercices, il faut lutter, 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 lutter. Et c'est difficile. Et j'avoue que j'aimerais bien être dans cet état-là parce que ça doit être sacrément reposant.
Ouais, c'est la réalisation spirituelle, elle là thành đạo. Anh là nói có lần thầy thầy nói á, khi mà mình đạt được á, thì không rất là thanh bình, còn ảnh nói là ảnh tu, nhưng mà thầy nói là thầy không có còn cái gì tranh chấp bên trong hết trơn, tất cả nó đều yên bình. Nhưng mà anh là nói là ảnh tu á, thì ảnh phải tranh đấu hoài, tranh đấu với cái sự trần trược nó xâm chiếm mình đó, anh đã không có bao giờ mình được yên đó. Rất là mong muốn được cái trạng thái như thầy, là không còn tranh đấu gì ở bên trong nữa, rất là yên bình. Nhưng mà cái đó là đạt đạo rồi, thì là realization spirituelle. Et maintenant on comprend que la realization spirituelle ne se fait pas en une existence. Et on a besoin beaucoup d'existence. Même maître, il a passé 5004 ans de pratique spirituelle avant d'y parvenir. Thầy cũng vậy, thầy phải trải qua 5004 năm thì thầy mới được đắc đạo, mới được lên trên đó. Donc nous reste du chemin à faire. Donc il faut faire calmement, il faut pas se précipiter quoi, il faut pas être pressé. Parce que il y a une notion de temps. Thì mình biết là cái đường nó dài thì mình phải đi thôi, chứ mình không có được nên nôn nóng. Tại vì hồi xưa đó có nhiều người mới bước vô đây á, tưởng là một kiếp là có thể thành tiên thành Phật. Au début, quand on commençait la méthode, on pensait qu'avec cette méthode, en une existence, on va tout régler. Et on va devenir Bouddha immortel sans problème, quoi. Et pour ça, on s'attache seulement aux expériences mystiques, sans savoir la base, c'est se corriger. Et on oublie. Mà mình quên mất là mình chỉ lo cái ấn chứng thôi, mà mình quên mất cái căn bản của tu hành đó là hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình, tại mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Et on oublie qu'on est une âme pécheresse, on a encore plein de péchés, et on n'a pas encore tout résolu. C'est ça l'incompréhension de départ, parce qu'on n'a pas étudié la voie spirituelle. On nous a montré que la méthode, mais on n'a pas étudié la voie spirituelle. Thời xưa chỉ truyền cho mình cái pháp mình thiền vậy thôi, chứ mình đâu có hiểu đạo. Lúc mà chưa gặp thầy càng không hiểu, thì avant de rencontrer maître, on ne connaît rien quoi. Et on s'accroche seulement aux illusions des expériences mystiques, c'est tout ce qu'on sait. Thời xưa tu nó khác. Maintenant, il nous a donné plein d'explications et on a ouvert notre esprit et on comprend mieux la voie spirituelle. Et ngày xưa mình không có hiểu, thì bây giờ cái trí mình nó mở hơn, thì mình hiểu nhiều hơn. Notre esprit se développe parce que un être, un commun des mortels, il progresse d'un petit esprit, ça veut dire qu'il comprend pas beaucoup de choses. Et quand il pratique l'invocation des six mots, quand il devient Bouddha, il obtient le grand esprit. Et le grand esprit, ça veut dire l'esprit s'est beaucoup développé, comprend beaucoup de choses. Et khi mà mình chưa có tu á, thì mình là thiếu trí, mình không có hiểu gì á, mình chỉ làm cái chuyện chút chút nhỏ nhỏ, tham sân si, hỷ nộ ái ố dục, thì cái đó mình giỏi lắm. Nhưng mà khi mà mình niệm Phật mà đi tới đại trí rồi đó, cái trí mình nó mở, đại trí nó lớn rộng như ông Phật rồi đó, thì lúc đó mình sẽ hiểu đủ thứ, lúc đó mình thông suốt rồi. Ông Phật vient là pénétration de toutes les choses quand on devient Bouddha, parce que notre esprit s'élargit et grandit au fur et à mesure de notre évolution spirituelle. Khi mà mình càng tiến hóa lên cao thì cái trí mình nó càng ngày càng mở. Cho nên bây giờ mình học để từ từ cái trí mình nó mở không, thì nó đi đi chung với cái đà tiến hóa của phần hồn. Ça marque aussi l'évolution de notre âme. Le fait que l'âme comprend beaucoup plus de choses, beaucoup plus de vérité, ça prouve que l'âme a bien évolué. Khi mà mình học được nhiều chân lý á, là chứng minh nó cái phần hồn nó đã tiến hóa nhiều rồi.
Monsieur Tam a expliqué comment il éduquait sa fille. Il a dit qu'il jouait souvent des jeux de rôle, c'est-à-dire il se mettait dans des situations, par exemple politiques, il prenait l'aspect de deux opposés, de gens qui étaient ennemis, et au bout d'un moment, il obligeait sa fille à changer, c'est-à-dire qu'il d'une opposition, il prenait, il par, elle partait de l'autre côté. Et elle devait trouver des arguments pour justifier cette position qui normalement est indéfendable, mais il fallait trouver. Donc pour M. Tam, il n'y a pas d'opposition et il faut comprendre les deux parties. Et c'est pour ça qu'il n'était pas perturbé, il était peiné de voir qu'on souffrait, qu'on lançait des actions qui allaient nous faire souffrir, donc ça se voyait. Mais autrement, il n'était pas perturbé par ça. Toutes les situations, pour lui, étaient bonnes et des occasions d'apprendre.
Et tout cela a été enregistré.
Ouais.
Rồi, thầy có giảng trong cái cuộn băng đó là hồi đó thầy dạy con gái thầy á, thì hai hai cha con chơi một cái trò, nghĩa là một một bên thầy đứng là vị trí của một người lãnh đạo, còn bên kia là cái người đối nghịch. Hai người phải đối đáp rồi xong đổi đổi vai trò. Con gái là đứng vai trò của người lãnh đạo, thầy người đối lập. Thì nói qua nói lại để học, để mở trí, để hiểu được hai mặt của sự việc. Thì lúc đó mình mới cái trí mình nó sẽ mở nhiều hơn, chứ mình không có hiểu một mặt, mình cũng không có hiểu một chiều. C'est pour mieux nous entraîner à voir les deux côtés de la chose. Cái để đi giúp cho mình hiểu hai mặt của mọi sự việc. Thành ra mình xuống đây mình phải học. Quand on est descendu sur Terre, le Bouddha, quand il a parvenu à l'équanimité, il apprend, mais il apprend pas comme nous. Mais nous, ici, on doit apprendre aussi à notre niveau. Et quand on est engagé dans les différentes situations de la vie, on est en train d'apprendre. Khi mà mình dấn thân trong những cái hoàn cảnh mà mình gặp phải ở đời này, mình dấn thân, mình đối đầu với cái hoàn cảnh đó là mình đang học đó. Thì le but c'est de s'éveiller. Cái quan trọng là mình phải thức tâm. Cái hoàn cảnh nào mình cũng phải dấn thân vô. Ông trời ông đẩy cái hoàn cảnh đó lại là ân sư của mình đang dạy mình đó. Mình ở trong hoàn cảnh đó mình phải học bài đó rồi. Mình đâu có chạy được. Nhưng mà coi mình thức tâm được cái gì. Còn nè, pris dans une situation, c'est Dieu qui nous a imposé cette situation. Il a imposé le maître. La situation est notre maître. Il est en train d'apprendre cette situation et étant piégé dans cette situation, on doit apprendre tous les aspects de cette situation et pour pouvoir s'éveiller, để cho mình thức tâm. Et ici, là, disons, en apprenant dans l'apprentissage spirituel, notre corps et notre conscience deviennent sages. Qu'est-ce que ça veut dire sage? Hiền ở đây có nghĩa là cái gì?
Mình nghĩ hiền là hiền ở đây là trở về không, không có qua bên phe bên nào hết đó. Là mình không có vướng vô trong cái sự tranh chấp. Pour moi, c'est retourner au vide, ce mot sage ici, ça veut dire on rentre pas dans le conflit. Oui, c'est ça.
Rồi, ý sĩ cho các một cuộn băng á, thầy cũng có giảng cái hiện là sao. Donc, dans un extrait, maître a expliqué comment se passe. Quand un commun des mortels, il est bloqué. Donc, il y a le feu en lui, c'est la colère, le feu. Et grâce à cette méthode, on va évacuer cette chaleur, cette colère. Et quand on arrive à évacuer la colère en nous, ça veut dire qu'on a purifié notre foi, C'est-à-dire, on peut plus, après, on peut plus se mettre en colère. On devient sage. On devient doux. C'est-à-dire, on ne riposte pas, on ne réagit pas face aux agressions. On devient sage. On n'est plus méchant parce que le méchant, il se bat. Et il répond à toutes les attaques. Alors, quelqu'un qui devient doux, il ne répond plus aux attaques. Il n'a plus cette forme de chaleur, de colère, de force agressive, d'agression en lui, de force d'agression en lui. Il a perdu tout ça. Donc, il ne réagit pas aux agressions. Et Maître a dit qu'avec cette méthode, on doit déjà franchir cette étape. Les méchants, ils doivent devenir doux, douces. Et ensuite, il peut mener de la vie de perfectionnement et il peut devenir Bouddha plus facilement. Il peut réaliser la voie spirituelle plus facilement s'il devient sage, s'il devient plus doux, quoi. S'il a de toute forme d'agressivité en lui, c'est-à-dire dans les luttes, dans les rivalités, il peut jamais réaliser la voie spirituelle. Khi mà mình còn cái sự hung hăng tranh chấp ở trong người của mình á thì mình không thể nào mà thành đạo được. Cho nên cái pháp này á là kẻ hung phải quá hiền. Donc ce dharma nous transforme dans un premier temps. Quand on était méchant, agressif, on va devenir plus doux, plus calme. Et à partir de là, on va progresser pour réaliser la voie spirituelle plus facilement. Donc, il y a...
Ça me rappelle une histoire que j'ai déjà racontée. C'est à propos de Madame Girard. Lorsque Madame Girard avait dit qu'elle allait nous donner une villa, qu'elle nous a louée à un prix très bas, je crois que c'était Antony, il me semble, un barreau. Donc elle nous avait loué cette villa, mais pour un prix très bas, pour qu'on puisse se réunir tous les dimanches. C'était notre centre de méditation. Et lorsqu'elle était, donc elle a dit, je vais vous en faire cadeau, je veux que cette maison revienne à Dieu. Et puis le jour où elle est décédée, sa fille est arrivée en France, et sa fille, j'avoue que je ne l'aimais pas beaucoup. Et sa fille a dit, je vous laisse un mois pour quitter la maison. Elle voulait la récupérer pour la vendre. Mais elle ne nous a même pas donné 3 mois de préavis, rien. C'était à la fin du mois, il fallait qu'on quitte. Et on n'avait pas de centre. Et puis en plus, comme Van Kao Tang n'avait pas d'autre maison, il n'avait plus de logement, il n'y avait plus rien. Et je suis allé voir M. Tab, j'en ai parlé. Et il m'a dit, ne rentre pas dans la fange de la matière. Il m'a dit, ne t'en occupe pas. Si Madame Girard a donné cette maison à Dieu, Dieu va la récupérer. Sa fille ne va pas pouvoir profiter de cet argent. Elle va être obligée de tout dépenser. Et je dis, oui, mais nous, en attendant, on n'a pas de centre. Tant qu'il va se retrouver sans logement. Et M. Thomas sourit, il dit, ne t'inquiète pas, Dieu va vous donner un centre mieux que celui-là. Et avant la fin du mois, on a trouvé, enfin, Van Kao Tang a trouvé un logement superbe qui était juste à la sortie d'un métro. Tu te rappelles, Barreau, c'était très bien placé. Et tout s'est arrangé, mais tout seul, sans qu'on fasse rien. On n'a rien fait. Et moi, je me suis calmé, mais honnêtement, j'étais vraiment en colère. Hein. Je lui en voulais, parce elle nous a vraiment méprisés. On était là, ben, il fallait qu'on dégage, peu importe les problèmes que ça nous posait.
Ngài Lai có kể cái chuyện mà anh đã kể rồi ấy, là cái bà Gira lúc trước ấy, bà có cái nhà ở ngoài ô Paris đó, bà cho mướn rẻ để làm cái thiền đường. Và bà nói là bà muốn cống hiến cái căn nhà này cho Thượng Đế, là muốn làm chỗ để làm thiền đường. Nhưng mà khi mà bà mất đi á thì con gái bà nó đâu có tu đâu, nó về thì má mất rồi thì nó muốn lấy lại cái căn nhà đó để nó bán thôi. Thì nó không có cho mình hay trước 3 tháng gì hết, nó chỉ nó cho vòng một trong vòng 1 tháng là phải rời khỏi cái nhà đó. Thì lúc trước anh thằng anh ở đó thì anh phải đi tìm cái nơi khác, thì lúc đó anh là anh cũng cũng nóng quá, anh nói tại sao mà lấy cái nhà lại mà cho mình có 1 tháng, mình ở trong khi đó mình không có cái thiền đường. Nói với thầy, thầy nói đừng có lo, nếu mà bà kia ra bà nói bà đã cống hiến cái nhà này cho Thượng Đế thì con gái bà nó cũng không có hưởng được cái căn nhà này. Anh nói là bây giờ không có thiền đường, thầy nói đừng có lo, Thượng Đế cũng cho cái thiền đường khác tốt đẹp hơn, thành ra mình không có tranh chấp với ai làm gì. Thì sau đó thì anh Thăng anh tìm được cái chỗ khác, mướn được cái căn hộ khác, nó rộng hơn mà nó ngay cái trạm metro nữa, nó tiện, đi tới đó cũng được, thành ra cũng có chỗ. Thì maître quand il est venu à Paris, il a résidé dans cet appartement la première fois. Và khi mà thầy tới Paris lần đầu tiên đó, thầy cũng có tới thiền đường đó, thầy ngủ đó. Donc, c'est pour nous apprendre, en fait, au fond, c'est la résignation. Cái đó là cũng dạy cho mình học cái sự nhịn nhục thôi. Kẻ hùng quá hiền, hiền là không có tranh chấp với ai. Donc, quand on est sage, ça veut dire, on n'a plus de rivalité, on n'a plus de riposte face aux choses injustes qu'on nous impose. Thì khi mà mình hiền á, thì người ta có áp bức mình cái gì á, mình cũng không có chống trả. Mình không có đi vô cái sự tranh chấp. Ça nous amène pas dans les rivalités. On se retire. C'est tout. Khi mà mình hiền á, là trong cái chuyện gì bất bình á, là bị đàn áp gì á, mình chỉ rút lui thôi. Mình không có ra để tranh giành không. Chỉ rút lui. La retraite. C'est la meilleure solution. C'est quand on est dans une chose qui risque de s'éclater, on se retire. Pour avoir un conflit, il faut avoir deux parties adverses. Quand il n'y a plus qu'une partie, il ne peut plus se battre. Khi mà muốn có sự tranh chấp là phải có hai phe. Mà si mình rút lui rồi, bên kia nó còn có một mình, nó đâu có tranh chấp được. Et quand on se retire, il n'y a plus de partie adverse. Donc, on ne peut plus avoir de conflit. Les conflits, il faut deux parties hein, qui se battent. Donc, on accepte la résignation, on se retire. Et dans ça là, la personne adverse elle reste seule face à ses ambitions.
Moi, il y a une autre situation qui m'avait mis en colère un matin. C'est Raymond qui habitait Rodez qui me téléphone et qui me dit: on est sur la liste. Je lui dis: mais la liste, quelle liste? Il me dit: la liste des sectes. Et à l'époque, ils avaient édité une liste des sectes et dedans il y avait Beauvie France, avec mon nom, mon adresse. Normal, j'étais président de l'association, c'était moi qui devais prendre. Donc, pas de problème. Par contre, ils ont mis une deuxième adresse, c'est le centre Vauvie de Rodez. Mais il n'y avait pas l'adresse, il y avait simplement centre Vauvie de Rodez. Or, il n'y avait pas de centre Vauvie à Rodez, il n'y avait que chez Raymond. Et Raymond, de temps en temps, il ouvrait sa maison, il faisait une réunion, il nous avait accueillis même tous ensemble une fois avec Monsieur Tam, et c'était pas un centre de méditation. Et Raymond était inquiet parce qu'en plus il était médecin, il soignait des enfants, il y avait des gens malades qui dépendaient de lui, et on pouvait le détruire complètement. Et je dis: écoute, reste chez toi, on va méditer, et normalement ça devrait passer. Eh bien, les journalistes ont fait une enquête à Rodez. Et quand les journalistes font une enquête, c'est sérieux. Eh bien, 15 jours après, je crois que c'était le journal Sud-Ouest, ils ont fait paraître la première page du journal. C'est immense. Toute la page était blanche et il y avait marqué dessus: Rodez, la secte qui n'existe pas. Ils n'avaient pas pu trouver chez Raymond, donc il n'y avait rien. Il disait: il n'y a pas de secte. Et non, il n'y avait pas de secte. Mais ils n'ont pas retrouvé l'adresse de Raymond. Et on n'a rien fait. Moi, j'ai dit: mais on va attaquer le journal en diffamation. Et qui prouve? On est une secte, ok, mais qui prouve qu'on est une secte? Et On n'a pas attaqué, on n'a rien fait. Et tout est passé comme une lettre à la poste. Mais moi, je suis allé à la préfecture pour vérifier qu'il y avait bien mon nom, mais si possible, pas d'autres noms et pas d'autres adresses, quoi. Si quelqu'un voulait attaquer, qu'il m'attaque moi. Et je me rappelle, je suis allé à la préfecture avec une femme qui était très sympa. On a rigolé, on a plaisanté. Et elle m'a dit, bon, attendez 5 minutes, je vais chercher votre dossier. Il est au sous-sol. Elle est allée le chercher. Et en revenant, elle a vu qu'on était noté comme secte. Elle est rentrée, mais elle n'est pas rentrée par la porte normale de son bureau. Elle est rentrée par la porte qu'il y avait sur le côté qui donnait sur le bureau de ses collègues. Elle a laissé la porte ouverte. Et elle m'a parlé, mais elle était en méfiance. Elle était sur son fauteuil, bien reculée, comme si j'allais l'attaquer. C'est lamentable. C'est lamentable d'arriver à faire peur à des gens et à critiquer comme ça. Eh bien, tout s'est bien passé. On n'a jamais eu un problème. Et même quand on a eu contact avec la police, moi j'ai été convoqué au Quai des Orfèvres quand Madame Girard est morte. Ils m'ont pas embêté du tout, ils m'ont rien dit du tout. Et maintenant, on parle plus de secte. Il n'y a plus de définition du mot secte. Si quelqu'un vous dit secte, vous dites, moi je ne sais pas si je suis dans une secte ou pas. Définissez-moi le mot secte. Et à ce moment-là, je vous dirai si je suis dans une secte. Personne ne peut le faire. On ne fait rien de mal. Donc, il faut s'accrocher. Et là, je sais que tout a été réglé calmement, sans rien, sans histoire, sans aucun problème. Donc, il faut se rappeler. Même en cas de danger comme ça, on fait rien de mal. Donc, moi, j'ai dit à Raymond, allez, on y va, on continue, on pratique. Et il a eu aucun problème. Alors que, tenez-vous bien, il habitait un appartement où il y avait son cabinet. Au-dessus de lui, vous savez qui habitait? La femme qui était responsable des renseignements généraux pour tout son département. Elle habitait juste au-dessus de chez lui. Il n'a eu aucun problème, jamais.
À, kể cái chuyện là cái hồi đó đó thì cái thời mà mấy năm đầu tiên có vô vi á, thì nó có cái phong trào nhiều cái đạo giáo nó ra đó, mà nó cũng làm tai hại cho cái xã hội, cho nên nó mới lập ra cái danh sách cái mà mấy cái mà tổ chức mà nó coi như là đạo giáo không có tốt á, thì trong đó có vô vi đóng, có tên anh Nala, là tại vì lúc trước anh là hội trưởng, có địa chỉ tên ảnh, và cộng thêm đó tự nhiên có một cái thiền đường ở dưới Hội Đê của anh Raymond, mà anh Raymond anh đâu có mở thiền đường đâu, nó đâu có địa chỉ đâu, mà nó ghi đại trọng là có cái thiền đường ở Rô Đê. Thì sau đó thì nó anh Hội Đê cứ để tự nhiên đi, thì nó báo chí rồi nó cũng đi nghiên cứu coi ở Rhodes có thiền đường không. Thì thời gian sau thì nó nói không có, ở Rhodes không có đạo giáo nào hết trơn. Thì mấy anh Alan cũng đi lên gặp mấy cái chỗ cái chánh phủ nó coi mình đạo giáo gì, rốt cuộc mình cũng đâu có đạo giáo gì, mình đâu có làm gì hại ai đâu, thì mình chỉ tu thôi rồi nó cũng qua chứ không có gì. Hồi xưa thì cái phong trào đó nó kiếm mấy cái đạo giáo, hiện tại có nhiều cái đạo làm bậy bạ, chết người, bắt người, đủ thứ hết trơn. Dự đi mò, cô dự sách, tôi sẽ bước ra. Và tôi sẽ phê nông mà nó sẽ plus le sujet principal, giờ d'autres choses à s'occuper. Bây
Ouais.
giờ có nhiều chuyện khác phải lo, chứ đâu có lo chuyện đó nữa.
Non, maintenant ils ont une autre approche, c'est-à-dire qu'ils ne donnent plus une liste en disant tel groupe est une secte ou pas, parce qu'ils ne savent pas le démontrer. Il n'y a aucun moyen, il n'y a qu'un sujet sur lequel ils peuvent attaquer, c'est la manipulation mentale. Mais Jésus, il a fait de la manipulation mentale, il a dit aux gens de s'aimer les uns les autres, si ce n'est pas les influencer. Il faut quand même arrêter, il faut être lucide. Et maintenant, ils ont changé parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus prouver qu'un mouvement est une secte. Ils sont partis sur les dérives sectaires. C'est-à-dire qu'on attaque une secte parce qu'il y a des dérives sectaires. Il y a des dérives qui sont punies par la loi. Par exemple, si un groupe ne soigne pas des enfants, là, il tombe sous le coup de la loi. S'il ne donne pas à manger suffisamment, s'il viole des femmes, s'il demande de l'argent aux gens, là, il tombe sous le coup de la loi. Et qu'on me montre dans le Vovi qu'est-ce qui tombe sous le coup de la loi? Il n'y a rien. On ne peut rien nous reprocher. Il faut être clair là-dessus, il faut être très clair. Et il ne faut pas être hargneux, hein, il faut pas. Mais il faut être clair dans notre esprit, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand la liste avait été éditée, je me rappelle, on s'était réunis le dimanche suivant, c'était chez la maman de Bien, à l'époque à Paris. Eh bien, tout le monde était là. Et j'ai dit, mais honnêtement, vous pouvez quitter le Vovi si vous voulez. Personne n'a quitté le Vovi, personne n'a eu peur, personne n'a été ennuyé. Et ça, je dis chapeau, moi j'ai admiré tous les pratiquants, tous, tous, tous. Il n'y en a aucun qui est parti.
Ừ, đó sao bây giờ thì họ không có làm danh sách những cái đạo giáo nữa mà coi mấy cái đạo giáo nào mà đi ngược đường phạm pháp á, thì lúc đó họ mới bắt thôi. Còn nếu họ không có làm gì phạm pháp thì không có gì bắt được. Rồi bình tâm học hỏi thân tâm hiền. Donc cette méthode c'est pour pouvoir dégager toutes les formes d'énergie agressive en nous pour qu'on devienne doux et sage. Et on ne se bat plus quoi, dans la vie pour les choses inutiles. Lúc đó mình không còn tranh chấp nữa, không còn hận thù nữa thì mới mới tu thành Phật được. Rồi câu thứ nhất.
Câu thứ nhất, làm sao hiểu được vắng bóng trời ban? Đáp, thưa vắng bóng trời ban là gia tăng sự lo âu không cần thiết, tự cảm sự sự nặng trược bao vây. Kệ, không hành tụ trược, giải không thông. Khổ cảnh triền miên lại rối lòng. Tâm tánh lo âu không dứt khoát, chân thành không có, tại ngoài trong.
Donc, comment pouvons-nous comprendre que nous manquons de grâce divine? C'est parce qu'à ce moment-là, nous intensifions nos soucis inutiles et nous nous sentons encerclés par la lourdeur et par l'impur. Khi mà mình vắng bóng trời ban á, là mình không có nhận được cái sự ban chiếu của Thượng Đế á, thì lúc đó cái sự lo âu của mình nó gia tăng và mình cảm thấy nặng trược nó bao vây mình. Mình vắng bóng trời ban á, là tại vì mình không có hướng thượng lên trên á, thì mình không có tiếp thu được những cái gì mà thanh nhẹ của trời ban cho mình, thì tự nhiên mình phải bị nó hút xuống ở dưới, là mình bị lo âu và nặng trược. Donc, ça veut dire on ne peut plus penser à Dieu, on ne s'élève plus spirituellement, on ne peut plus recevoir la grâce divine. Et automatiquement, on est attaqué par l'impureté qui nous envahit. Rồi, câu số 2.
Hỏi, quý người, quý mình là sao? Đáp, thưa quý yêu, người tức là quý yêu chính mình. Những gì mình không thích, không nên gieo rắc trong tâm hồn người khác. Cần tu sửa để ảnh hưởng người kế tiếp là tốt. Kệ, thương yêu xây dựng trí tâm vườn, vừa giải giải khổ minh tâm, chẳng khó mưa, chẳng khóc mưa, cứu độ chính mình, tâm dứt khoát, chẳng còn mê chấp, chẳng mây mưa.
Donc, que signifie estimer nos prochains? C'est estimer nous-mêmes. Quand on veut estimer les autres, c'est tout ce qu'on n'aime pas, on ne va pas les imposer aux autres. On ne va pas semer tout ce qu'on n'aime pas aux autres. Et par contre, nous devons nous perfectionner afin d'apporter une bonne influence, une bonne image, un bon exemple aux personnes suivantes. Nghĩa là những cái gì mình không thích, mình không có nên gieo rắc cho người ta. Cái đó là mình biết quý trọng người khác. Và mình cần phải tu sửa để ảnh hưởng người kế tiếp. Mà làm sao mình tu như thế nào mà mới có thể ảnh hưởng để người kế tiếp? Comment devons-nous mener la vie de perfectionnement pour pouvoir apporter une bonne influence aux suivantes, aux personnes suivantes. Mình tu, mình cần có cái gì mình mới ảnh hưởng được người kế tiếp được. De quoi on a besoin? Mình tu phải tu như thế nào mới ảnh hưởng được người kế tiếp? Parce que tout le monde mène la vie de perfectionnement, mais si on ne peut pas influencer les autres, on ne peut pas apporter une bonne influence aux autres, on ne peut pas donner un bon exemple aux autres qui leur donne envie de pratiquer comme nous, để cho họ muốn được tu như mình. Thì cái đó phải không khác nào phải đi qua cái sự lập hạnh. Nous devons passer par la case de se corriger, avoir des vertus spirituelles qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et comme ça, c'est un exemple pour eux qui des vertus spirituelles qui les émeuvent. Có những cái hạnh đức có thể làm họ cảm động á, thì lúc đó họ mới mình mới ảnh hưởng được họ. Còn nếu mà mình không tu sửa thì mình không có ảnh hưởng được ai. Si on mène la vie de perfectionnement sans se corriger, sans avoir de vertu spirituelle, sans avoir de vertu de sacrifice, on ne peut pas apporter une bonne influence aux autres. Mình tu hoài thôi mà không có ảnh hưởng được ai. Rồi, câu số 3.
Hỏi thừa tiếp ánh sáng bên trên là phải thừa tiếp làm sao? Đáp: thừa thừa tiếp ánh sáng bề trên là hiệp khí cùng trời Phật, tự khai triển tâm từ bi, người hung trở trở nên hiền, không tranh không chấp, một lòng tự tu, kệ khai minh tự sáng, chẳng mê mù, lý đạo thâm sâu tự tiến tu, mê chấp không còn, tâm đạt pháp, dạy công tu luyện chẳng khờ ngu.
Donc, recevoir la lumière d'en haut, c'est s'unir avec le souffle vital de Dieu et Bouddha. Donc, il y a que c'est développer le cœur de compassion. C'est d'une personne méchante devenir une personne gentille. C'est ni rivaliser, ni tenir rigueur. C'est se perfectionner d'un cœur résolu. Donc, il parle du Bouddha, quoi, qui arrive à fusionner son énergie, ses vibrations avec l'énergie de Dieu et le Bouddha. Et à ce moment-là, il développe le cœur de compassion. Il est passé d'une personne méchante à une personne gentille. Il n'y a plus de rivalité, ne tient plus rigueur et ne sait que se perfectionner. Cái đó là muốn nói về ông Phật. Khi mà ông hiệp khí trong trời đất đó là đạt tới sự thanh tịnh rồi. Cái là chấn động của ông nó hòa với chấn động của trời Phật. Thì lúc đó cái tâm từ bi nó tự nhiên nó khai triển, nó chỉ biết cứu người thôi. Người hung trở nên hiền và nó không có thể nào làm điều ác được. Thì không tranh chấp với ai. Cái đó là người chân tu không tranh chấp, chỉ một lòng lo tự sửa mình thôi. C'est un véritable pratiquant spirituel, c'est le Bouddha quoi. Cái đó là muốn nói ông Phật. Hỏi trí tuệ nằm ở đâu?
Đáp: thưa, trí tuệ xuất phát từ trung tim giữa trán, sự cảm giác lớn rộng và thanh nhẹ. Kệ: nhắm mắt, cảm mê tự xuất ra, chiều sâu tâm đạo tự phân hòa. Trong không mà có đường sâu rộng, nhắm mắt nhìn trời thấu triệt a.
Donc, c'est une question qui concerne un développement de la conscience spirituelle. Quand on pratique, qu'on atteint la troisième phase. La première phase, c'est la santé. Deuxième phase, c'est rétablir l'ordre en nous pour établir le calme dans notre microcosme. La troisième phase, c'est le développement de la conscience spirituelle. C'est là où on a toutes les expériences mystiques des Bouddhas. Et quatrième phase, c'est on quitte le corps par l'âme pour aller apprendre le dharma dans le monde céleste. Donc là, il parle de la troisième phase, c'est développement de la conscience spirituelle. Et à ce moment-là, il arrive à réaliser certaines expériences mystiques. Une des expériences mystiques, c'est le développement de l'esprit perspicace. Donc, la première phase, c'est le développement de la connaissance directe. C'est quand le centre entre les deux sourcils se développe, on a la connaissance directe. Et ça, quand on a la connaissance directe, on est face à n'importe quelle situation, on trouve toujours une solution pour résoudre dans le calme et dans la sérénité. Donc, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur des problèmes. Par contre, là, c'est un niveau plus élevé. C'est l'esprit perspicace, ça développe au centre du front. C'est à ce niveau-là que ça se développe. Et à ce moment-là, on ressent tout est grand, pur et léger. Quand on regarde droit devant soi, on voit une profondeur, une largeur, une pureté, une légèreté. Et dans l'instant, c'est dit qu'en fermant les yeux, nous ressentons un endormissement, même par nous-mêmes, nous quittons le corps. Ça veut dire qu'il quitte à cet endroit, le Bouddha. Et dans la profondeur de la conscience de spiritualité, nous nous analysons et nous nous harmonisons. Il arrive à pénétrer dans la profondeur du cœur spirituel. Trong không mà có đường sâu rộng, et dans le non-résistance, il y a la non-résistance, c'est très grand. Nhắm mắt nhìn trời thấu triệt a, et quand il ferme les yeux pour contempler le ciel, il comprend tout en profondeur. Ça développe une compréhension énorme quand on arrive à développer l'esprit perspicace. Donc la phase de.
Bảo dịch trình bảo dịch trình cái việc hay con mà nhắm mắt nhìn trời thấu diệt ta
Nhắm mắt nhìn trời là lúc đó ông nhắm mắt thôi thì nó xuất ra cái từ cái trung tâm cái trán á, thì nhìn lên trời là ông hiểu hết, chuyện gì ông cũng hiểu hết. À, đó khi mà ông nhìn lên trời là cái gì ông cũng hiểu hết. Thì quatrième vers c'est quand il ferme les yeux, il regarde le ciel mais comprend tout. C'est ça l'esprit vertical. Cái sự sáng suốt nó lớn rộng mà nó sâu rộng như vậy, nhìn lên trời tự nhiên nó hiểu hết à. Là thấy cái sự sáng suốt nó ghê gớm không? Mình học mình còn không hiểu cái này, chỉ có nhìn lên là thấy hiểu hết à. Là cái sự sáng suốt nó dữ dội lắm.
đó là ông nói ổng và thấu triệt e là hiểu hết à anh.
Đó, hiểu hết á. Thì nói ông Phật á. Thì giờ mình đọc cái này mấy cái này là mình biết cái nào nói ổng rồi. Trí tuệ làm sao mình mở được, mình chưa mở cái giữa trán nữa, giữa trung tâm chân mày nữa, làm sao mình mở tới trí tuệ. Nous n'arrivons même pas à ouvrir la connaissance directe entre les deux sourcils. Mình chưa có mở được cái gì hết đó. Mình chưa có, c'est la troisième phase, c'est la phase de Bouddha. Nous, en cette vie, je crois que on va se bagarrer dans les deux premières phases. Essayer d'avoir une bonne santé et rétablir l'ordre dans notre microcosme pour qu'on soit dans le calme. Il n'y a plus de perturbations à l'intérieur. Et on va se bagarrer dans ces deux phases. On ne peut pas accéder à la troisième phase. Mình không có đi tới giai đoạn thứ ba nữa đâu. Thứ hai mà đi cũng chưa hết nữa. N'arrive même pas à aboutir la deuxième phase. Câu số 5.
Tâm điển tiến bước thì phải tiến làm sao? Đáp: Thưa tâm điển tiến bước thì tự cảm thức rõ ràng ngay trung tim bộ đầu. Tự cảm thức một được rồi, một luồng điển thanh nhẹ được hút nhẹ thăng qua rõ ràng, nhắm mắt càng rút mạnh và phát triển lớn rộng an vui và vô quá ngại. Kệ, hồn nhiên chẳng có, tranh giành của, trí tuệ phân minh chẳng thiệt thua, tự đạt thanh cao trong ý chí, thanh bần trong sạch, tự mình vui.
Et comment progresse le centre d'énergie? Le centre d'énergie, c'est au sommet de la tête. Quand c'est progresse, nous ressentons personnellement un flux d'énergie pure et légère qui est aspiré d'une manière éthérielle et qui se transcende clairement. Et quand nous fermons les yeux, cette attraction s'effectue plus fortement encore et ce flux d'énergie se développe pour devenir immense dans une joie paisible, sans déclination et sans hésitation. Khi mà cái luồng điển trung tâm bộ đầu của mình mà tập trung được rồi đó, trụ ở đó rồi đó, 24 trên 24 á, thì lúc đó mình cảm thấy một cái luồng điển thanh nhẹ, được rút nhẹ, thăng hoa rõ ràng, thấy cái luồng điển nó đi lên rõ ràng. Rồi khi mình nhắm mắt lại, nó còn rút mạnh hơn nữa, và nó phát triển lớn, rộng, an vui, vô quá ngại, lúc đó cái tâm mình lúc nào cũng an vui, không còn bị động loạn gì hết. Donc c'est l'état du Bouddha quand il arrive à concentrer son énergie au sommet de la tête 24 heures sur 24. Et à ce moment-là, il ressent un flux d'énergie tiré vers là-haut de façon pure et légère. Et en fermant les yeux, c'est encore plus fort. Et il n'y a plus que la joie et la paix dans son cœur. Lúc đó trong tâm hồn chỉ còn có cái an vui vô quái ngại, không có gì lo buồn hết. Đó là an nhiên tự tại rồi đó.
Nhưng mà mở mắt là nó rút nhẹ, mà nhắm mắt nó là rút mạnh lắm.
À, nhắm mắt thì tập trung hơn thì nó rút mạnh hơn. Thì on ferme les yeux, on se concentre plus, donc ça va tirer encore plus fort. Nhắm mắt thì nó tập trung nhiều hơn chứ. Mở mắt nó cũng rút, mà nhắm mắt thì nó cần tập trung nhiều hơn.
Rút nhiều hơn là rút mạnh.
Rút mạnh hơn nữa thì cũng như mình vậy, bây giờ mình mở mắt nhiều khi điển rút, mà mình tập trung lại nhắm mắt thì điển nó càng rút nhẹ hơn nữa. Cũng nói ông Phật. Rồi câu số 6.
Muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn chung vui trong thanh tịnh thì phải đồng hành chung một pháp, từ khai triển đến thanh tịnh và an vui, kệ thành tâm tu luyện rõ tâm huyền, thức giác minh tâm tự tiến xuyên, quy tưởng trung hành về một mối, trời cao thanh tịnh thật là yên.
Donc, faut-il faire pour nous réjouir ensemble dans la sérénité? Donc, la première condition, c'est pratiquer le même dharma. Deuxième condition, pouvoir se développer jusqu'à la sérénité et la paix et la joie. Il faut parvenir à cet état-là. Là mình phải, trước hết, điều kiện thứ nhất là phải hành chung một pháp. Cái thứ nhì là phải khai triển đến thanh tịnh và an vui. Là cũng như ông Phật vậy đó, thì lúc đó mới chung vui trong thanh tịnh. Et à ce moment-là, on peut se réjouir ensemble dans la sérénité. C'est-à-dire, on est parvenu à la sérénité. Thì lúc đó mình đạt tới thanh tịnh, mình mới chung vui trong thanh tịnh. Chứ bây giờ mình còn động loạn, mình muốn chung vui trong thanh tịnh sao được? Phải có thanh tịnh rồi mới chung vui trong thanh tịnh được. Thì Phật với nhau thì chung vui trong thanh tịnh. Entre Bouddha, il se réjouisse dans la sérénité. Giữa Phật với Phật thì chung vui trong thanh tịnh. Thấy không? Còn mình bây giờ là chung vui trong động loạn. Có vui có buồn. Rồi, tiếp tục.
Câu số 7 hỏi: muốn làm phước thì phải làm cách nào mới đúng? Đáp: thưa, muốn làm phước thì phải thật tâm tu sửa trước hết, nhiên hậu mới thấy rõ, và thật tâm phục vụ trong hành trình trung tiến. Kệ giải quyết trên tâm tránh lụy phiền, thật tâm phục vụ tự giao duyên, giúp người không tiếc từ bi độ, chiếu cố không ngừng khắp các miền.
Ở đây cũng nói ông Phật nữa. Donc ici vous parlez aussi de l'état du Bouddha. pour faire véritablement les bonnes œuvres, il faut d'abord se corriger. Et ensuite, on aura une clairvoyance, on voit clairement les choses. Et on va servir avec sincérité sur l'itinéraire d'évolution commune. Tại vì mình làm phước mà mình không biết làm á, mình cũng có thể hại. Si on voit pas clair, des fois on fait des bêtises sans le savoir. On aide là on ne doit pas aider. Nhiều khi mình muốn muốn giúp nhưng mà cái chuyện đó không phải là đáng giúp, mà mình giúp á, là mình cũng làm sai. À, đó, ông Phật ông mới có cái sáng suốt đó. Thiện vi bất minh hay là minh vi thiện. C'est pour ça, il dit faire les bonnes œuvres, faire du bien dans la clairvoyance ou faire du bien dans l'incompréhension, dans l'obscurité. Il y a deux états. Giải quyết chân tâm tránh lụy phiền, thành tâm phục vụ tự giao duyên. Donc avant tout, il faut déjà résoudre le problème dans notre for intérieur, qu'il n'y a plus d'ennui et de chagrin. Et à ce moment-là, on va servir avec sincérité. Et quand on aide les gens, on ne calcule plus, on ne regrette pas. Et avec la compassion, nous allons sauver. Et nous éclairons toutes les contrées. Il n'y a que Dieu, le Bouddha, qui peut éclairer toutes les contrées. Il peut envoyer son énergie dans toutes les contrées. Chỉ còn Phật ông mới chiếu cố không ngừng gấp cắt miệng được, nhưng mình đâu có chiếu cố được.
Anh bảo cái câu tiếng Pháp dịch ở đây là tout les régions, nó lẽ phải con thê mới đúng chứ anh bảo.
Cũng được đi, rồi dòng con thê cũng được, tùy theo chữ, còn sẽ synonym.
Tại tại thì Gisland với Virginie nó đọc cái câu này nó thấy hơi
Ça fait bizarre.
hơi bizarre chút, hơi kỳ kỳ chút. Giống như anh
C'est
Bảo vừa nói á, anh Bảo đâu có nói rầy rong đâu, anh Bảo nói con thê chứ anh Bảo đâu có nói rầy rong đâu. Thành ra cái từ đó nó gì
thành quen,
c'est un terme qu'on emploie souvent,
thông hành ông employee nhiều hơn.
mình quen với cái từ đó rồi, ảnh thì ảnh dùng cái synonym sẽ synonym de contrée, comme on est habitué au mot contrée quand on parle de spiritualité, mais ça veut dire la même chose quoi.
Bah oui,
Oui,
c'est ce que j'ai dit, c'est ce
mais
que j'ai
ça,
dit.
ouais, ça,
C'est pareil.
ouais, c'est
C'est un
pareil, je sais que c'est
synonyme.
pareil, mais ça me fait bizarre.
Mais quand ça sonne aux oreilles, ça fait bizarre pour eux.
Tại mình quen hả?
Oui.
Đi để vậy luôn.
À, kệ nó sửa hết, nó sửa nhiều lắm. Cái gì đang cần sửa thì mình sửa đâu.
Pas grave.
Sao
Rồi,
đó?
phúc ảnh ồ vật đôi luôn.
Thôi là ông đã terminé. Có cần hỏi gì thêm không? Vous avez d'autres choses à discuter?
Mấy cái projet mà anh kinh sách ra, anh bảo năm nay có gì không anh bảo?
Hôm nay mình chỉ in bên Pháp có hai cuốn thôi, tại vì in bên Việt Nam hết in được rồi. Au niveau des éditions, on ne peut plus imprimer au Vietnam parce que là, il y a un contrôle plus sévère sur tous les sectes. Il y a beaucoup de sectes au Vietnam. Et nous, on est mis dans le même sac. Donc, toutes les impressions, les éditions du Vovi, normalement, quand on veut imprimer, il faut avoir une autorisation du gouvernement. Avant, quand il n'y avait pas de contrôle, ça va, quoi, ça passait, mais maintenant, comme il y a plus de contrôle, on ne peut plus. Donc, on est obligé d'imprimer en petit volume en France. Donc, on a imprimé 2 livres. C'est les termes spirituels que mettre à enregistrer dans plusieurs cassettes. Et puis quelques termes spirituels qu'on a racontés dans les enseignements, dans les vidéos. Ça, c'est un premier livre. Et le deuxième livre, c'est les bonnes paroles de maître. C'est deuxième livre sur les bonnes paroles de maître. Thì năm nay mình bên Việt Nam mình in không được nữa, thì mình bắt buộc phải in bên Pháp một số ít thôi. Tại bên này ở ngoại quốc thì cái nhu cầu nó không có nhiều, thành ra mình chỉ in cuốn Từ ngữ tâm linh với lại Văn tự vô vi, và cái cuốn thứ nhì là cuốn Chơn ngôn hai, rồi còn je crois qu'on va s'arrêter là on va plus a priori encore une un ou deux livres à éditer, mais pour l'instant on s'arrête là. Parce qu'imprimer en France, ça revient beaucoup plus cher. Et bên Pháp thì nó mắc tiền hơn.
À l'époque, il y avait Panchamine à Hong Kong qui pouvait avoir des prix très intéressants et des éditions de bonne qualité. Donc, à voir si maintenant, avec le régime chinois, c'est possible ou pas. Il faudrait peut-être le contacter. Autrement, il y avait une filière qui était intéressante avant, c'était d'imprimer en Italie, où les imprimeurs sont moins chers qu'en France. Donc éventuellement regardez, mais j'ai pas de d'adresse, hein, j'ai pas de nom.
Non, mais en fait, on s'intéresse pas à imprimer à l'étranger parce que les besoins ne sont pas énormes. Les
Oui.
gens n'ont plus besoin de livres à l'étranger. C'est au Vietnam où il y a le besoin, il est important. Mais comme on peut plus imprimer là-bas, c'est pas la peine. Parce
OK.
que pour envoyer au Vietnam, on ne nous laisse pas passer. Donc là on a imprimé juste pour l'avoir fait pour terminer quand même. On va plus imprimer en France ni à l'étranger, ça sert à
Ok.
rien. Mình không có in ở ngoài quốc nữa tại bên này nhu cầu nó không có nhiều, thành ra in không được bên Việt Nam thì thôi không có in nữa, on va plus imprimer. On a déjà imprimé au total 13 livres par l'association. Mình đã in tới 13 cuốn rồi đó. Ça fait beaucoup, hein, en peu de temps.
Mình in cho mấy người mà không có mấy cái moyen digital chứ mấy cái phần mà PDF on smart nó
Cái đó thì nằm trên mạng, ai muốn lấy xuống lấy, đâu có gì khác. Les formats PDF sont sur le site. Hein. Ils peuvent télécharger s'ils peuvent, c'est moins pratique, mais ils peuvent toujours le lire. C'est sur vos vignettes, hein. Il suffit de cliquer dessus pour télécharger.
L'avantage du PDF, c'est qu'on peut l'imprimer même sur sa propre imprimante chez soi. Donc ça donne beaucoup, beaucoup plus de souplesse, c'est vrai.
C'est comme tout qui a fait imprimer par une imprimerie locale le livre. C'est moins beau, mais c'est lisible. In cũng được, nhưng mà nó không đẹp thôi. Mình in thì nó đẹp hơn. Donc, tous les livres qu'on a imprimés sont de beaux livres, bien couverture rigide et tout ça, bien étudié. Hein. Et on a imprimé pas mal, on est content quand même d'avoir passé ça jusqu'au dernier moment. Surtout le livre sur la méthode, c'est imprimé en 1600 exemplaires. En deux fois, la première fois c'est 1000 exemplaires, c'est pas suffisant, on a réimprimé 600 exemplaires. Tout est parti. Ça, c'est important. Cái phương pháp công phu đó là quý lắm, mà lúc đầu mình in 1.000 cuốn không đủ, in thêm 600 cuốn nữa. Là 1.600 cuốn mà nó đi cũng gần hết rồi. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Merci,
merci tout le monde.
Merci
Au
revoir tout le monde. Bon dimanche.
revoir.
Au
Au
revoir,
revoir.
Bảo.
Au revoir.
Bye bye tout le monde.
Au revoir.
Au
revoir.
Tạc nha. Au revoir.